Chuyện bò đen mà sinh nghe trắng,
nghe trắng nhiều
không, sinh bạch độc. Chuyện này nói rằng là ở nước Tống nó có một người rất là trọng nhân nghĩa, trải qua ba đời rồi nó mà không có bao giờ gọi rằng là thối lui hết tinh thần nhân nghĩa đó, lười uể oải gì nó hết rồi. Đấy, cái gia đình này có một con bò đen, bỗng nhiên một ngày nó sinh ra một con nghé trắng, cho nên người nhà mới đến hỏi, mới sai người con nó đến hỏi Khổng Tử. Khổng Tử nói rằng là đó là một cái điểm tốt, cho nên nên đem con nghé trắng đó mà tế cáo trời đất. Thì một năm sau đó thì tự nhiên ông bố ở trong nhà đó bị đui, tức là không thấy nữa, bị mù lòa và không thấy đường nữa. Rồi thì sau đó thì bỗng dưng cái con bò đen nó lại sinh ra một con nghé trắng thứ hai. Thì ông bố mù đó mới nói với người con rằng là đi hỏi Khổng Tử. Người con mới nói rằng lần trước đã hỏi qua rồi và mắt của cha đã bị mất ánh sáng, và giờ đây còn hỏi cái gì nữa. Ông bố mới nói rằng là thánh nhân, đời lẽ của thánh nhân thì khi nào ban đầu nó cũng có ngược, nhưng mà về sau thì nó rất là hợp. Cho nên cái chuyện này nó chưa có cái kết quả, vì vậy mà phải đi hỏi tiếp đi. Người con mới lại đến hỏi Khổng Tử. Khổng Tử lại giống như lần trước mà trả lời, có nghĩa là tốt lắm á. Và người con lại trở về nhà bẩm cáo với lại ông bố. Người cha mới dặn dò người con là cứ chiếu theo lời dạy của Khổng Tử mà làm, tức là lại cúng tế trời đất nữa. Thì lại một năm sau đó thì người con bỗng nhiên lại cũng vô duyên vô cớ, chẳng bệnh chẳng đau gì, thì tự nhiên hai con mắt nó không thấy đường nữa. Thì sau đó đó, quân Sở tấn công và vây hãm nước Tống, bao vây khiến cho là lương thực cạn kiệt. Bây giờ dân chúng sống rất ư là khổ sở, thanh niên thì phải ra chiến trường chiến đấu và chết không biết cơ man nào mà kể. Thì mãi cho đến khi mà chiến tranh chấm dứt, mà hai cha con nhà này nhờ mù cho nên thoát khỏi tất cả những cái nạn gọi là nô dịch thời bây giờ, cũng giống như rằng là phải đi ra chiến trường đó. Hai cha con thì an toàn. Thì sau khi chiến tranh chấm dứt thì chẳng bao lâu, hai cha con này tự nhiên mắt lại thấy lại được ánh sáng. Thì câu chuyện nó là nói như vậy. Thì mình cũng thấy ở một cái điểm rằng là giống như cái người mà tu học cũng vậy đó. Thì dù khi mình đặt cái niềm tin vào trong Phật Pháp hay là trong chư Phật, thì khi mà mình tu hành thì dù cái mà nghịch cảnh tới đâu nó xảy ra đi chăng nữa, mình cũng vẫn điềm nhiên như thường, và mình vẫn nghĩ rằng là không phải đó là họa, mà đó là cái phước của mình. Chẳng hạn thì dù như rằng là đối với mình thì mình cứ nghĩ theo cái lối của Vu Mã Tử nghĩ, tức là cái gì mà nó thuận theo cái ý muốn của mình, gọi là lợi cho mình á, thì mình cho nó là phúc. Nhưng mà chẳng hạn thì bây giờ như Vu Mã Tử đi, Vu Mã Tử nói rằng là mình có thể giết người để là lợi cho mình đó, cho nên khi đó mình giết được cái người đó mà mình được cái mối lợi nó trên đó, mình nói là phúc. Nhưng mà mình đâu có biết là cái kết quả của cái phúc đó là một cái sự oán thù trả thù gì đó, mà về sau này mình có thể bị trả oán trả thù mà bị giết lại, thì nó trở thành cái họa cho mình trong cái tương lai. Đấy. Thành ra con người ta nó chỉ có nghĩ theo cái tham của con người thôi, hay là nói tính cách chung là nghĩ theo cái nghiệp của mình thôi. Đấy, cái nghiệp của mình nó sai khiến mình, khiến cho mình đòi hỏi theo cái ý nghiệp của mình, xong rồi mình cho rằng là nếu mà cái nghiệp của mình được thỏa mãn rất là phúc. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ kỹ theo Phật Pháp thì nghiệp mà được thỏa mãn thì làm sao mà gọi là phúc được. Tại vì cái nghiệp mà được thỏa mãn thì nó chỉ tăng trưởng cái nghiệp thôi, nó chỉ làm sâu dày thêm cái nghiệp thôi. Thành ra khi cái người tu hành thì suy nghĩ rằng là cái phúc không có nằm ở nơi tất cả những cái tác nghiệp nói trên, tức là mình được như ý hay là không được như ý, mà cái ý đó gọi là một cái ý nghiệp của mình, chứ không phải là một cái ý mà phi nghiệp. Đó. Thành thử ra người tu hành khi nào cũng suy nghĩ như vậy. Thành ra có đôi khi những cái mà nghiệp dục của mình nó không được như ý, chính đó là cái may cho mình. Thế bây giờ mình thử nghĩ coi, nếu bây giờ mình có quyền thực sự mà mình làm vua thì mình có thể làm nhiều điều ác lắm. Tức là có nghĩa là có nhiều kẻ phải chết vì mình. Nhưng mà may thay, tại vì mình thất bại, không có làm vua, không có làm tổng thống, thành ra có nhiều kẻ mình muốn giết lắm mà giết không được. Đó là điều may cho mình. Đó. Còn nếu mà mình có quyền thực sự á, mình cho là mình có phúc. Có phúc có nghĩa là mình muốn giết ai là giết được, mình có phúc. Nhưng mà mình có biết rằng phúc đó chính là đại họa. Anh thử cái ông bố của cái gia đình này này, ông nó rất là hiểu biết, cho nên ông nó nói bảo lời lẽ của thánh nhân khi nào cũng là tiên phản hậu hợp. Thành ra tại vì thánh nhân có con mắt nhìn không có giống như là phàm nhân. Phàm nhân lấy đó làm phúc, thánh nhân nói chưa chắc. Phàm nhân cho đó là họa, thánh nhân nói chưa chắc. Giống như chuyện tay ông thất mã vậy đó mà. Đó. Thành thử ra ông bố này nói vậy. Thì Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp có thể là khi cái người mà tu hành đó, có thể rằng là thất đi rất nhiều cái dục lạc ở trong đời. Nhưng mà đâu phải là vì vậy mà người đó mất phúc đâu. Cho nên thiên hạ phàm phu nó đánh giá nó tức cười lắm. Chẳng hạn thì nó đánh giá nhau rồi nó nói đó. Thế cái tay nào mà bị tất cả những cái mà gọi là thất dục đi đó, tức là chẳng hạn như là mất quyền, mất tiền, mất tài, mất tình, mất tất cả những cái gì đi đó, thì thiên hạ cho là kẻ đó là kẻ xui. Thậm chí cho đến một người tu cũng vậy đó. Thế nhưng mà kỳ thật ra nếu mà đánh giá trên mặt của Phật giáo thiệt đó, thì kẻ mà càng đánh mất những thứ đó, đó là kẻ càng có phước. Kẻ mà bị nghĩa là tiêu hết những cái thứ như thế đó, cho nên chẳng hạn như là Đức Phật cũng vứt hết những thứ đó thì Ngài mới tu được. Đạt Ma cũng vứt hết những thứ đó mới tu được. Kim Kiều Giác cũng vứt hết mấy thứ đó đi mới thành đạo được. Nhưng mà trong khi thì dù người tu thì hay đánh giá nhau. Nhưng mà chẳng hạn như là một cái người nào bị thiệt thòi vì tất cả những cái thứ đó, nó là một người vụng tu. Mà những người nào mà được tăng trưởng những thứ đó đó là người tu khấm khá. Lấy cái ngược, thành ra phàm phu như nhìn ngược. Thành ra phàm phu cho rằng là tất cả những cái thứ đó là phúc, nhưng mà thánh nhân thì cho là những thứ đó là vô phúc. Thành ra càng được những thứ đó là càng chết thôi, là càng nguy mà thôi. Thành ra thí dụ như bây giờ người ta tu, người ta cứ đánh giá nhau, người ta nói chứ hả? Người đó thì nó nói tôi tu theo ông phúc không? Tôi mở lời một cái là bao nhiêu người người ta cúng dường. Còn cái người kia tu hành thiếu phúc cho nên là nghèo rất mừng tơi. Nói ví dụ như vậy. Rồi họ cứ tự tin, họ cho rằng là họ càng thu được nhiều tiền đó là càng chứng tỏ rằng là cái giá trị tu của họ càng lên cao. Nó chết. Thế đó là chết. Tại vì cái người tu thì khi nào cũng phải lìa ngũ dục. Mà ngũ dục đó, ví dụ như bây giờ mình tu mình phát nguyện, mình tôi phát nguyện là tôi lìa ngũ dục đó. Tôi chỉ có gần trí tuệ, còn tôi xa lìa ngũ dục mà tôi chỉ có gần trí tuệ mà thôi. Thì cái sức tu của mình còn yếu ớt, cái sức nguyện của mình nó còn gọi rằng là yếu kém. Thành ra đến một cái đời sau, ví dụ như thế, mình được như vậy. Nhưng trong đôi khi, trong cái nghiệp lực của mình, có đôi khi cái trí tuệ của mình thuộc loại nghiệp tồn nghiệp vong. Thành ra một khi nó vong đi đó thì cái u mê của mình nó hiện lên. Thì cái u mê đó của mình ấy, nó cho rằng là đôi khi mình ngồi mình than thở, mình bảo sao mình tu mà mình thiếu sót quá, mình thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu tất cả những cái gì được như ý. Mình ngồi mình thấy buồn, mình thấy trách móc mình rằng là vụng tu chắc. Đó là mỗi khi cái trí tuệ của mình nó vong đó. Còn nếu cái trí tuệ của mình nó tồn đó, thì mình cảm thấy rằng là mình chỉ có thấy hài lòng là mình thấy rằng mình phát sinh một cái trí tuệ nào đó trong cái sự nghiệp, trong cái nhân duyên mà mình đụng độ với Phật Pháp, mà mình phát sinh được cái trí tuệ nào, mình hiểu biết những cái điều gì, mình thấy cái điều này đó, cái kẻ mà có cự phú ở nơi đời nó cũng hiểu, mà mình hiểu, mà cái này đổi lấy cái tiền kia mình cũng đổi, bởi vì cái này theo mình bính cửu, cái tiền kia chỉ là của đồng lần thiên hạ tiêu chung này, đó, và cái tiền kia cũng nay mai đây mình chết là cũng vứt lại, và mình ăn uống cái gì đó thì thành phân thành uế. Mình ăn mặc cái gì lên trên thân thể của mình thì nó cũng chỉ là nhất thời thôi. Cái sắc đó của mình tàn, cái thân đó của mình cũng chết, cũng tử vong, cũng suy đồi dần dần đi. Thì dù vậy thì khi mình suy nghĩ như thế, thì mình suy nghĩ theo trí tuệ, thì mình thấy rằng là mình còn than thở cái gì, khi mà là tất cả mình thiếu tất cả những cái chỉ là tạm bợ, và mình có tất cả những cái gọi là vĩnh hằng. Vậy thì than những lỗi gì? Chỉ có kẻ điên mới than. Hãy ra một khi mà mình hài lòng với tất cả những cái gọi là tạm bợ, mà mình thiếu vắng tất cả những cái gọi là vĩnh hằng, mà mình hài lòng, chỉ có kẻ điên mới hài lòng như vậy. Hãy ra mình thấy được cái phúc với cái họa là nằm ở những cái điều như vậy. Cho nên có thể kiếp trước mình phát nguyện như vậy, cái kiếp này á, mình gần trí tuệ mà mình xa vật dục. Nhưng mà có đôi khi như sư phụ nói, cái trí tuệ của mình nó nghiệp tồn nghiệp vong mà, thì mình cũng cảm thấy rằng là buồn tủi một chút, cảm thấy thèm thuồng một chút, thèm thuồng những kẻ nó có vật dục như vậy. Nhưng mà đó cũng chỉ là vì rằng là cái công năng trí tuệ của mình nó không có được định, nên ra mình thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì mình nên nhớ là Đức Phật gọi cái đó là đờm dãi. Cho nên khi Tần Bà Ta La đề nghị mà cúng cả cái đất nước trong ngài, mà ngài bảo là có khi nào mà đại vương nuốt lại những gì mà đại vương khạc nhổ ra không? Đức Phật nói như vậy. Thì tất cả những cái thứ mà vật dục nó là thứ mà Như Lai khạc nhổ trước khi mà lên đường đi tìm đạo, làm sao nuốt lại được. Thì ví dụ những cái câu chuyện này là cho mình thấy là những cái vấn đề rằng là cái vấn đề mù đó là chính là một cái phước. Cũng như có thể một cái vấn đề là trong cái sự tu hành của mình, lúc nào đó mà mình nghèo tất cả mọi thứ, lúc đó lại là phước nhất của mình mà mình lại không biết. Nhưng mà vì cái vọng niệm của mình, thành ra mình lấy phước làm thành cái họa, làm thành cái thiệt thòi của mình. Nhưng mà chính trong một cái lúc mà rằng là mình đúng nghĩa là vô, tức là vô tình, vô tài, vô sanh, vô tất cả mọi thứ, mà mình quên tất cả mọi cái thứ đó, mà mình chỉ có nghĩ tới tất cả những cái gọi rằng là cái trí tuệ nào đó, thì cái lúc bây giờ nó mới là thực sự rằng là cái công đức và phúc báu của mình thật sự ở trong những cái kiếp sống của mình. Nhưng mà đôi khi mình cứ bị như vậy, tức là mình cứ bị rằng là nó trở tới trở lui, tức là tại vì nó nhược tồn nhược vong. Thành thử có khi cái tai họa nó tới, nhưng mà mình biết rằng là tai họa đó thực sự mà một cái tai họa lớn nhất trong đời mình á, là cái tai họa rằng là mình phế bỏ cái trí tuệ mà mình chạy theo vật dục, đó là tai họa lớn nhất ở trong đời. Còn nếu tất cả mọi cái tai họa mà rằng là mình mất bỏ vật dục, mình bị mất tất cả mọi cái vật dục, không phải tai họa thì không phải là tai họa. Tại sao là như nãy sư phụ nói rồi, tại tất cả những cái vật dục đó nó chỉ là cái tạm thời, còn cái trí tuệ là cái thường hằng, mà mình bỏ cái thường hằng để theo một cái tạm thời, thì chính mình bỏ một cái thường hằng mình theo một cái tạm thời, hoặc là khi mình chạy theo một cái tạm thời đó là chính là mình đang bỏ cái thường hằng. Mà khi mình bỏ đi một cái thường hằng của mình á, thì vĩnh viễn là mình luôn luôn chỉ là một kẻ tạm thời, mình sống ở trong cái hạnh phúc tạm thời, cái dục vọng tạm thời, cái thành công tạm thời, không phải vĩnh hằng. Tại nhân nào quả nấy, thành ra mình thiệt thòi. Nhưng mà nếu mà mình có một cái trí tuệ vĩnh hằng thì giống như nãy lão tử nói, mình như trời và đất, thành ra hậu kỳ thân như thân tiên, mà ngoại kỳ thân như thân tồn, thành ra lúc nào cũng tồn mà lúc nào cũng tiên. Thành đó không phải phước báo sau, đó mới là phước báo thứ thiệt. Thành ra được, không thèm mà được, thành gọi là ngoại kỳ thân di thân tồn, không thèm. Thánh nhân không cần vật dục mà vật dục vẫn đến, thánh nhân không cần được ưu tiên mà ưu tiên vẫn dành riêng cho cái bậc thánh đâu trên, tức thiên hạ vẫn dành. Giống như là mình đã biết là Mạnh Tử đối đáp với đệ tử là Bành Canh về cái vấn đề nói trên, tức là khi mà Bành Canh nói là Mạnh Tử đi đâu là cũng có cả bao nhiêu là xe, hàng trăm người đi theo, hàng chục cỗ xe chở tới đâu thì Cao Lương Mỹ Vị vua chúa đón trước. Nhưng mà Mạnh Tử trong đời thì không thèm làm quan, mà Mạnh Tử trong đời thì cũng thuộc diện đại khái, cũng có một phần giống như Lão Tử nói, tức cũng có nghĩa rằng là ưu tiên cho con người. Thành ra Mạnh Tử được ưu tiên. Mạnh Tử không giành, mà Mạnh Tử được trọng vọng ở mọi nước. Nếu Mạnh Tử chỉ làm tướng quốc của một nước thì chưa chắc mấy nước kia đã trọng vọng Mạnh Tử. Nhưng mà Mạnh Tử vô danh, thành ra cái danh của Mạnh Tử khắp thiên hạ, tức là không có danh tướng, tức là không được kêu là tướng, nhưng mà danh nó mới lớn. Thành ra với danh đó người ta mới có thể nói như là Jesus, mà nó nói the king of king, là vua của các vua, tức là vua nào cũng phải nể hết, mà vua không ngai, nhưng mà là vua của các vua. Thành ra với cái tinh thần như thế đó thì cái người học đạo nó nhìn theo cái câu chuyện này đó, nhìn theo như thế mà suy nghĩ rằng là ở trên đời này đó, cái mà chỉ kể là mình mất, là một khi mình vong trí tuệ đó, mà mình tồn cái ngũ dục, đó là mất. Còn mà dục nào mất, hay là vật dục nào mất, hay tiền tài danh vọng thì mất, không là vấn đề, bởi trước sau cũng mất. Nó không bao giờ là của mình vĩnh viễn, không khi nào hết. Thành ra có mất đâu, cái không phải của mình thì có mất. Này giống như sư phụ ví dụ, mà giống như ngài Kiều Trần Như giác ngộ vậy đó, mà nó khách, nó giống như rằng là mình đến cái hotel, mình có cảm giác rằng tất cả mọi vật ở trong hotel là của mình có cảm giác đó, nhưng không phải của mình. Hay là khi mình ra đi, mình đừng có khóc là mình mất hết mọi thứ, và mình chỉ biết rằng là mình có trong cái giai đoạn mà mình mướn phòng thôi. Thì mọi sự này mình cũng chỉ biết là nó chỉ là thuộc về mình trong giai đoạn mà mình ở trọ ở cảnh giới này. Còn khi mình hết ở trọ cảnh giới này thì tất cả những thứ này cũng có cách nào là mình hết, của mình hết, trước sau cũng mất. Mà thực sự không phải trước sau cũng mất, mà là chưa hề là của mình thật sự, chỉ là vay mượn trong một cái thời gian ở trọ. Trong thời gian mình ở trọ của cái thế giới này, ở cảnh giới này, thì nó tạm thời thuộc về mình. Thành ra nếu nghĩ kỹ lại á, thì khó được mà mất. Nhưng mà chỉ có một cái mất thôi, và cái mất đó là cái mất của chính cái chân tính của mình á, tức là chính cái trí tuệ của mình, cái đó mới mất. Cho nên người nào bỏ tất cả những cái đó mà chạy theo mấy cái thứ này á, thì đó nó mới là cái người mất thật, cái người mê muội thật. Nhưng mà thiên hạ thì nó lại không có đánh giá những cái mà thường hằng, mà nó đánh giá những cái mà ở trọ, những cái vật mà ở trọ. Thật ra bây giờ một người ở một cái hotel 5 sao và một người ở hotel 3 sao thì cái vật dụng ở trong 5 sao nó hơn 3 sao, thì cái người kia có cảm giác rằng là tôi của tôi nó hơn của anh. Nhưng mà kỳ thật khi rời ra thì huề, tay trắng hết. Tất cả những cái vật mà 5 sao của anh với vật 3 sao của tôi nó đều chẳng phải là của tôi và của anh. Và tôi và anh rốt cuộc là không có sao nào hết. Y chang vậy đó. Thành thử thánh nhân với phàm phu thì nhìn khác nhau một cái vấn đề như vậy. Cho nên có đôi khi một cái tai nạn của mình hay là một cái vấn đề nào đó của mình á, lại là chẳng hạn như bây giờ ngay sư phụ nói với lại thầy Viên Diệu ở bên Canada chẳng hạn đó. Tôi nói rằng là thấy bị tật ở chân, khuyết tật ở chân. Tôi nói cái khuyết tật của thầy lại là một cái phước. Đúng, nếu ở Việt Nam thì vô phước thiệt, nhưng mà qua Canada thì lại là một cái phước. Tại thấy được ưu tiên đủ thứ, được trợ cấp, được ưu tiên đủ thứ. Thế lái xe hơi đi thăm một người Phật tử bệnh cùng với sư phụ chở đi. Lái xe phóng eo vào trong cái chỗ Bắc Kinh, chỗ ngon nhất sát cửa động. Anh chàng gạc điên, thôi coi vừa đứng dậy thấy mở cửa xe thì đi xuống một cái là anh chàng kia ngồi lại xuống ghế bình thản. Chỗ đó là handicap ưu tiên nhất, ngon lành nhất, đậu ngay cái chỗ mà là ngay cái chỗ mà tốt đẹp nhất, khỏi cần phải đi kiếm, thì ngay cửa đi vô bệnh viện thôi. Thấy không thèm nói năng công, mở cửa đóng sình xuống rồi đi bộ vô. Anh kia đang đứng nhìn thấy đi bộ vậy cái là ngồi xuống liền, ngồi xuống nhìn trời bình thản. Thấy quả tình đúng là handicap. Thế giờ nó lại là một cái phước. Cái phước hơn rằng là mấy tay không qua quá, có lãnh lương sống hoài thôi à. Đó. Đi đâu ưu tiên hết, đậu xe đậu gì người ta phải đi kiếm chỗ đậu gần chết. Đi cứ thấy là never sợ. Bất cứ góc đường nào cũng ưu tiên một hết. Thành ra tự tài quá trời, anh không biết được. Thành ra không biết, như sư phụ nói trời đất ở khi ông thượng đế cũng tạo ra muôn loài, loài nào cũng có một cái lợi hết. Khi ông tạo ra con cá xếp hàng, ông nói con cá mày sẽ bơi dưới nước được, con chim mày sẽ bay trên trời được đó, con ngựa mày sẽ chạy thật là nhanh, con voi mày thiệt là khỏe, con sư tử mày thiệt là nghĩa là mạnh mẽ không sợ ai hết, cũng đặt đẩy đến con người đó, bơi không được, bay không thành đó, chạy thì chậm, mà mới sinh ra thì cũng có răng, mấy con kia nó có răng nó nhai, con này có răng mà không có mà cha mẹ nuôi nó chết giấc thôi, mà phải theo được bao nhiêu năm trời đó, có đủ thứ lại hết rồi. Thì vậy là con người là xui nhất. Thế nhưng ông trời cho con người một cái thắng hết cái đầu óc, tức là trí tuệ. Thành ra nhờ vào trí tuệ mà con người vốn thực không bay và không bơi, mà con người bơi hơn con cá, bay hơn con chim, nhanh hơn con ngựa, mạnh hơn con voi, dữ hơn con sư tử, nhờ cái đầu óc thôi. Thành như vậy thì thấy trí tuệ là nhất, còn gì có cái gì hơn thì trí tuệ đâu. Thành ra ông trời cho con người không cho gì cả, cho cái trí tuệ thắng hết. Mà chắc chắn nếu con người mà ngu dốt mà có trí tuệ, người kiện cáo ghê lắm, mà tại sao tôi sinh ra biết bơi, tại sao tôi sinh ra biết bay, tại sao tôi chạy chậm hơn con ngựa. Nhưng mà con người không cần kiện cáo gì hết, hài lòng với khối óc của mình thắng hết, thì trí tuệ là hơn hết. Nó có cái gì hơn được trí tuệ đâu. Nhìn hết anh, con người nó thống lãnh muôn loài là tại vì nhờ nó trí tuệ thôi, chứ còn thực ra con người gì cũng dở hơn, đánh hơi không bằng kiến, không bằng chó đó. Mấy con vật nó đánh hơi được, nó biết rằng là mưa gió gì đó. Con người không có cái khả năng, cái khứu giác như vậy được, cái thị giác cũng kém được, cái thính giác cũng thua mấy con vật nữa. Mà chung cộng thắng hết, nghe xa hơn. Ở đây mà từ Oslo kêu tới cũng nghe như thường à. Đó. Thấy cũng xa hơn nữa, thiên nhãn. Ngồi ngay đây mà thấy New Orleans. Đó. Bay hơn chim. Chim nào thấy người bay cũng khủng khiếp. Lặn thì hơn cá. Mà nghĩa là gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông có ráo. Đó. Nghe còn kinh hơn nữa. Đánh hơi còn kinh nữa. Báo ngày nào tới, giờ nào tới biết chính xác. Biết chính xác hơn chim ạ. Ở đó là nhờ trí óc thôi đó. Nhờ tất cả những cái thứ như vậy, cho nên vì như thế khi biết cái điều như thế nó thì cái người tu hành biết cái họa cái phúc nó nằm ở đâu. Cho nên đừng có đánh giá, đừng bao giờ mà vô minh mà đánh giá ở trên cái vấn đề rằng là được có nghĩa là dục, mất có nghĩa là dục, mà hãy đánh giá ở cái chỗ rằng là được có nghĩa là trí tuệ, mất có nghĩa là trí tuệ. Mất trí tuệ mới thực mất. Và mất tiền tài danh vọng tình ái gì là không có phải là thực mất. Mấy thứ đó có thực đâu mà mất, cái kia mới thực kìa. Anh ra mất cái mà trong mộng không đáng kể, mất cái thực mới đáng kể. Anh ra con người phải đánh giá như vậy, nên cái phúc cái họa như vậy. Bởi vì con người nhìn vật dục là phúc, cho nên được vật dục nó nói phúc, được phúc mà mất vật dục nó nói là mất phúc. Thành ra không có cái nhìn thâm sâu. Cho nên vì vậy cái người tu mà nếu mà hướng đến trí tuệ thì đương nhiên rằng là mất cái gì cũng không quản, mà quản nhất là mất cái trí tuệ thôi. Đấy, mất cái trí tuệ đó thì cái lực của mình nó yếu ghê lắm. Mà có cái trí tuệ thì tự nhiên nó hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tổ. Có trí tuệ thì tự nhiên như vậy. Thành ra chị Huệ Nghi gửi một cái chương trình cho sư phụ coi, gọi là viết tắt là MBA, là chương trình đó là một cái đại học ở bên Thượng Hải, là để dạy cho tu sĩ cũng như là layman, là cư sĩ học về cách mà điều hành chùa chiền đó, làm Phật sự điều hành chùa chiền, cái tinh thần mà mọi cái giáo hội Phật giáo ở hải ngoại của mình là hay đề cập tới, hay nói tới. Thì chị gửi cho sư phụ, và chị còn mang te thêm những cái điều sau đây. nói là tại sao quý thầy quý cô ở Vân Nam ở ở Côn Minh này không có học mấy cái chương trình như vậy để mà ra làm việc, chứ chỉ học nói tiếng Tàu không thì được ích gì. Và đồng thời chị gửi một cái mail khác, hai mail song hành. Mail là nói chị nói là chị đi hỏi mấy thầy bói, hỏi mấy thầy tu nào đó mật tông hay gì đó mình biết là chị về già có bị bệnh nặng bệnh đau thì kia không, họ nói là không, chứ chị cũng an tâm. Sư phụ hai mail nhập lại trả lời. Và sư phụ nói rằng là cái thân xác này của mình á, nó như thế nào mình không biết, mình đi hỏi ai, ai mà biết hơn mình cho được. Một chuyện. Cái thứ hai á, hỏi bệnh gì, chúng sinh đó là bệnh rồi, mà cái bệnh mà trầm kha mà kéo hàng bao nhiêu kiếp đến nay á, đó là cái bệnh mê muội. Đó, cái bệnh nó chưa chịu chữa thì làm sao có một đời sống an lành được. Nếu cái bệnh đó mà chữa khỏe rồi á thì mới có một đời sống vĩnh hằng và an lạc vĩnh hằng được. Cho nên bệnh đó mà không chữa mà sợ những cái bệnh khác để làm gì? Rồi bệnh đó mới là cái bệnh mà mẹ đẻ ra muôn bệnh. Đó. Rồi giờ bộ mới nói còn cái gọi là MBA kia nó học cái đó đó có dính líu gì đến cái chữa bệnh không hay không, chữa bệnh mê muội hay không. Mấy thầy mấy cô ở đây là cố gắng để học trị liệu cho mình và cho người cái bệnh mê muội, mà cái bằng MBA kia nó có dính dáng gì đến cái vấn đề trị bệnh mê muội hay không. Đó. Còn nếu mà nói mà điều hành Phật sự, điều hành một ngôi chùa đó, mà cái phương pháp điều hành của Đức Phật mới chư tổ dạy nó là trí tuệ, là sự giác ngộ. Còn nếu mà chư Phật và chư tổ sư mà không hề dạy tới những cái điều vấn đề mà ngoài trí tuệ đó ra, mà có một cái gì đó để điều hành Phật sự mà Đức Phật không có đề đến, có nghĩa rằng là những thứ đó không có làm gì được, không thể điều hành Phật sự được. Thành ra điều hành Phật sự, điều hành một ngôi chùa không phải là bằng những cái phương pháp của thế gian mà điều hành được, mà chỉ điều hành được bằng trí tuệ. Còn mà mình bệnh đau đó mà mình insurance, có bác sĩ có insurance thì mình yên trí, nhưng cái bệnh mê muội nó thì chẳng có insurance hay bác sĩ nào làm gì được nó hết, mà mình chỉ có insurance bằng cách tạo nhân duyên với các vị đại y vương ấy, thì may ra chữa lý trị cái bệnh mê muội được. Tôi vừa nói vậy. Còn bây giờ mà giống như một người nó mang bệnh cancer mà không chịu chữa bệnh cancer mà cứ lo đi làm ăn kiếm tiền, có ai như vậy không? Tức người ta phải suy nghĩ là người ta chữa cancer trước rồi người ta mới đi làm ăn sau. Thì ở đây chưa có trí tuệ mà lo đi xây dựng chùa chiền, mới lo đi điều hành ngôi chùa bằng những cái phương pháp phi trí tuệ, những phương pháp mà chư Phật và chư Tổ không bao giờ dạy đến. Chẳng lẽ chư Phật và chư Tổ thiếu sót sao? Chẳng lẽ rằng là cái trí tuệ của chư Phật với chư Tổ nó cần phải có những nhà trường nó bổ túc thêm vào à? Bởi vì Phật và chư Tổ thiếu sót. Tôi muốn nói vậy. Chẳng khác gì một kẻ mang bệnh xong rồi đi xây dựng và điều hành một ngôi bệnh viện mà không quan gì tới vấn đề thuốc men và bác sĩ, mà chỉ cần xây dựng cho to cái bệnh viện, phát triển cho lớn cái bệnh viện, mà không hề nghĩ gì đến, không hề bận tâm nghĩ gì tới vấn đề của bác sĩ và thuốc men. Vậy thì phát triển bệnh viện để làm gì? Điều hành bệnh viện nó để làm gì? Ông kết luận đó là bệnh đó. Rồi bữa nay chị đánh mail lại, chị bảo là con hỏi thử sư phụ, con nghe sư phụ nói vậy chung ý con không mừng lắm, không biết có phải thử
chắc nó không?
Ở đây
nhân mỹ
tự nhiên học và điều hành một ngôi chùa mà trường đại học dạy, cũng giống như là giáo hội hay suy nghĩ cái vấn đề rằng là phải tổ chức những cái lớp mà là dạy điều hành ngôi chùa. Mà phải nên nhớ rằng là ngôi chùa không phải là một cơ sở kiểu của thế gian, mà là điều hành của một ngôi chùa là chính là cái vấn đề giác ngộ này. Chính cái vấn đề mà giác ngộ đó mới điều hành Phật sự hàng bao nhiêu thế kỷ nay mà còn cho đến bây giờ. Đó là nhờ cái vấn đề của giác ngộ không nào, chứ đâu có phải nhờ cái vấn đề của hành chánh hay buôn bán đâu. Đức Phật không có để lại một tài khoản nào, Đức Phật không có để lại một cái chương mục nào, mà Đức Phật cũng có dạy rằng là phải kinh tế tự túc hay là phải cái gì hết chứ. Đức Phật thì dạy là phải giác ngộ thôi, mà chính cái tinh thần đó nó mới truyền thừa cho đến bây giờ. anh ra thiên hạ. Nói tóm lại là mê muội mới suy nghĩ học ra một cái chương trình như vậy để điều hành chùa chiền. Điều hành chùa chiền mà không có trí tuệ, mà không có giác ngộ, rồi làm sao mà điều hành? Nó điều hành chỉ là buôn bán để làm cho cái chùa thêm giàu, có thêm tiền mới sao. Mà cái vấn đề mà giác ngộ thì không có mảy may. Đó là cái lối mà suy nghĩ, mà điều hành của bây giờ suy nghĩ. Anh ra mình thấy mê muội quá mới trả lời, chứ còn bình thường mình làm thinh không hả? Bình thường là nói cái gì cũng thì mà, tự do mà. Đó, sống sinh mỹ tự do thì ý kiến ai cũng nghĩ gì nghĩ. Nhưng mà tại vì có đề cập tới vấn đề rằng là mấy thầy mấy cô phải đi học cái đó để mai mốt về điều hành. Đó. Ông Dương Vũ bảo là cái bệnh mê muội chưa chữa mà lo đi điều hành cái gì. Chữa cái bệnh mê muội trước cái đã, tức là phải hết mê muội. Nói chuyện gì? Ngu khuyết ngộ đạo. Ai vậy? À, sao mấy tăng lạnh lắm, không có thấy gì đâu sao? Hay là người đứng làm sao?
Ở dù bận độ hơi bị nóng. Nên là dù áo trong chạy quá trời.